Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 4 Cơ đốc nhân là quản gia của Đức Chúa Trời. Thông thường, người đời không xem trọng những người nghèo khổ, phải sống bằng công việc thấp hèn như làm đầy tớ phục vụ cho nhà chủ. Nhất là trong xã hội lạc hậu, thời còn nặng về phân biệt giai cấp cổ xưa, giá trị một người nô lệ chỉ đáng bằng một con vật mà người ta sở hữu. Ngay cả trong giới siêu giàu ở Trung Quốc ngày nay, xu hướng thuê được một quản gia cao cấp, phục vụ theo phong cách phương Tây trong nhà của họ, được xem như họ đã sở hữu một món đồ quý, tượng trưng cho đẳng cấp quý tộc của mình. Nhưng hơn 2.000 năm trước đây, chính Chúa Giêsu đã gọi những đầy tớ trong nhà chủ mình ngày ấy là những quản gia. Và Ngài thật sự xem trọng những đầy tớ ngay thật, khôn ngoan, được chủ đặt trông coi các người nhà mình và phát lương thực cho họ đúng kỳ đúng lúc. Ngài cũng phán rằng, phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Theo Phúc Âm Luca, chương 12, từ câu 42 đến câu 43. Đây là hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để chỉ mỗi con dân của Chúa cũng chính là quản gia của Đức Chúa Trời và mỗi người đều được Chúa giao cho trọng trách quản lý tốt tài sản, con người mà Ngài đã sắm sẵn và giao cho họ tùy theo khả năng của họ. Chúa trao ban ân tứ không ai giống ai, nhưng đều có chung một mục đích, đó là phải làm lợi ra cho Ngài, bởi Ngài thật sự là người chủ đáng được tôn quý. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30. Chúng ta đang học với nhau về vai trò và trách nhiệm của quản gia cơ đốc. Ý tưởng về quản gia không phải là ý tưởng mới mẻ, vì chúng ta đã thấy vai trò quản gia từ trong Cựu Ước và Chúa Giêsu đã khai triển rộng về vai trò quản gia cơ đốc trong Tân Ước. Do đó, chúng ta cần học biết để xác định rằng mỗi cơ đốc nhân đều là quản gia của Đức Chúa Trời để có thể hết lòng hết sức hoàn thành trọng trách Chúa giao và rồi cũng hưởng được phước trong ngày Chúa chúng ta trở lại. Thứ nhất, Kinh Thánh nói về quản gia của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy, ngay trong buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã giao việc cho con người đầu tiên, đó là trồng và giữ vườn Ê-đen, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 15, tức là con người phải làm việc, quản lý và coi sóc mọi việc trong vườn. Ông bà Adam Eva không phải là chủ vườn, nên không có quyền muốn làm gì tùy ý, hay muốn ăn gì thì ăn. Nhưng Đức Chúa Trời là chủ. Ngài có quy định cách ăn ở, sinh hoạt của họ một cách rõ ràng, để họ phải tuân thủ. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 16 đến câu 17, khi họ bất tuân lời phán dặn của Chúa vì phạm mệnh lệnh của Ngài, thì họ phải khai trình trước chủ, không thể trốn tránh được. Và hậu quả là họ đã bị hình phạt, đó là bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 24, từ đó con người phải sống trên đất đã bị rủa xả, không còn được hưởng những điều phước hạnh nơi vườn xưa nữa, mà phải vất vả, làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Tuy vậy, con người ngày ấy vẫn còn ý thức về vai trò quản gia dưới quyền chủ của mình. Họ phải làm việc, phục vụ, thờ phượng Đức Chúa Trời và khai trình thành quả công việc của mình cho chủ. Vì thế cho nên Ca-in và A-bên đã biết dâng lễ vật là thành quả thu được trong nghề nghiệp của mình lên cho Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 4, từ câu 2 đến câu 4. Đối với dân Israel ngày xưa, ai cũng biết luật pháp Chúa để thực hiện vai trò quản gia đối với chủ của mình. Phục truyền luật lệ ký chương 16 từ câu 16 đến câu 17 đã quy định rằng mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Jehovah. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Và khi Chúa ban cho họ xứ Canaan, đó là xứ mà Ngài đã lấy lại từ tay của những người không tôn trọng quyền làm chủ của Ngài. Vì họ đã tôn thờ thần tượng gớm ghiếc trước mặt Chúa, thì Ngài là đấng chủ tể cũng đã quy định mọi điều để tuyển dân Chúa là quản gia của Ngài phải vâng phục làm theo, được ghi trong Phục truyền luật lệ ký chương 11 từ câu 13 đến câu 17. Nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác và quỳ lạy trước mặt chúng nó chăng? E cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài đóng các tầng trời lại, nên nổi chẳng có mưa nữa. Đất không sanh sản. Như vậy các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Lịch sử dân Israel đã chứng minh rằng khi họ không gìn giữ lời Chúa dạy, thì họ chuốc lấy những điều bất hạnh cho mình. Chẳng những đất nước họ đang sống bị Đức Chúa Trời lấy lại, mà tính mạng họ cũng không được bảo tồn, hay phải sống đời lưu lạc nơi xứ người, phải khốn khổ vì bị đọa đày trong kiếp làm nô lệ cho những chủ nhân khác. Đó là hình phạt cho những quản gia bất trung, thay vì được phục vụ một đấng chí cao, đáng cho họ phải ngưỡng mộ tôn thờ với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, thì họ phải phục vụ cho con người gian ác. Đến thời Tân Ước, chính Chúa Giê-xu đã triển khai ý tưởng về quản gia cơ đốc rộng hơn. Ngài đã dùng các ví dụ về các ta lân mà người chủ trước khi đi xa đã giao cho các đầy tớ của mình, tùy theo tài mỗi người để làm lợi ra cho chủ. Và khi chủ trở về, mỗi người đều phải khai trình công việc của mình. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Ví dụ này dạy cho các môn đồ theo Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay biết rằng, mỗi chúng ta là những người đã được Chúa hy sinh mạng sống của Ngài, chuộc mua chúng ta bằng một giá rất cao để chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta không phải là chủ của đời sống mình, nhưng ai nấy đều là quản gia trong nhà của Chúa, được chủ giao trách nhiệm quản lý mọi điều mà Ngài đã ban cho. Đó chính là linh hồn, thân thể, khả năng, tài sản, thì giờ, gia đình, con cháu hay hội thánh, là thân thể của Đấng Christ mà mỗi chúng ta đều là chi thể của Ngài. Với mục đích phải nhắm đến là chúng ta phải làm lợi ra cho Chúa, đem lại sự vinh hiển cho Ngài. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhất, chương 4, câu 10. Thứ hai, cơ đốc nhân là quản gia của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều bày tỏ cho con người biết về đấng sáng tạo là chủ tể toàn vũ trụ trời đất cùng muôn loài vạn vật. Ngài cũng chính là Chúa cứu thế Giê-xu đã thực hiện chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để cứu mọi tội nhân. Chính Ngài đã đem họ trở về nhà Ngài để thuộc riêng về Ngài. Là cơ đốc nhân đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc, chúng ta không chỉ là sản nghiệp của Đức Chúa Trời mà còn là quản gia của Ngài nữa. Bởi mọi điều chúng ta có ngày nay là những điều đã nhận từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài thật sự là chủ sở hữu tất cả những gì chúng ta đang có. Tất nhiên, đấng tuyệt đối khôn ngoan không hề lầm lẫn khi giao điều Ngài sở hữu và phân bố công việc cho người có khả năng để làm lợi cho Chúa. Vì thế, đừng biến nhát hay ngụy biện như người nhận được một ta lân của Chúa rồi đem đi chôn giấu, để rồi phải nhận lấy một kết thúc thật thảm hại như tên đầy tớ vô ích bị quăng ra ngoài chỗ tối tăm. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 30. Mỗi cơ đốc nhân phải thấy được những đặc ơn lớn lao mà mình nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài đã tin cậy chúng ta, đã giao phó cho chúng ta nhiều điều quý giá như thân thể, linh hồn, khả năng, tiền bạc, con cháu trong nhà hay tổ nhóm ban ngành trong Chúa mà chúng ta có trách nhiệm gây dựng. Trong đó có thể nói, linh hồn chúng ta đang có, còn quý hơn cả thế gian. Theo Phúc âm Matthew chương 16 câu 26, mỗi cơ đốc nhân phải biết trân trọng, giữ gìn, cẩn thận đầu tư trí tuệ, công sức, thì giờ, tiền bạc, khả năng mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta vào những công việc nhằm phát triển và gây dựng được sự tăng trưởng bản thân cho nhà của Chúa luôn luôn. Đó chính là cách sống làm đẹp lòng Đấng đã yêu chúng ta và đã tín nhiệm ban cho chúng ta mọi ân tứ. Muốn được như thế, chúng ta cần thiết lập mối liên hệ mật thiết với chủ của mình qua những thì giờ cầu nguyện, thưa chuyện cùng Chúa. Phải đọc, học, suy ngẫm lời dạy của Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu biết ý Chúa, cũng như nhận thức được năng lực từ Chúa, mà thực thi mệnh lệnh của Ngài được kết quả hơn. Cho nên, là cơ đốc nhân, chúng ta không còn thuộc riêng về mình nữa. Nhưng Đấng Chí Cao đang ngự bên trong đời sống của chúng ta, qua Đức Thánh Linh, là chủ của chúng ta. Hãy bước đi trong sự soi dẫn của Thánh Linh và phó thác đời sống mình trong tay của Chúa. Chính Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của chúng ta và giúp cho chúng ta có đủ khôn ngoan, thông sáng để thực hiện công việc của một quản gia trung tính, ngay lành. Tất nhiên, khi có Đấng quyền năng ở cùng, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành việc quản lý công việc Chúa giao một cách hữu hiệu, để rồi mỗi chúng ta sẽ được cùng Ngài chung hưởng sự vui mừng trong nước trời vinh hiển.
Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm Linh con muốn yên trên lời Cha hứa. Tuy muôn dòng tố cô xô đời con xa Ngài, Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát. Dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.